thật sự thực hành một cách triệt để là tông môn. Nhưng phương pháp của tông môn quá nghiêm khắc, rất nhiều người không chịu được. Không phải bậc thượng thượng sanh một đời không thể đại triệt đại ngộ. Quý vị xem, trong hội của Đại sư Huệ Năng, trong thiền tông quả thực là bậc nhất, 43 người khai ngộ. Chưa từng có trong lịch sử. Trước Đại sư Huệ Năng không có, sau Đại sư Huệ Năng cũng không có. Một vị tổ sư trong một đời giáo hóa, trong hội ngày có một hai người khai ngộ đã là quá tốt. Đại đa số là gì? Đại đa số về sau đều không có. Về sau không có người kế thừa. Số ít là đơn truyền cho một người. Đây là chân tướng sự thật phơi bày trước mắt chúng ta. Quý vị xem Ngũ Đăng Hội Nguyên có 1.700 công án, trong này ghi chép, tức là trong hơn 1.000 năm nay có 1.700 người khai ngộ. Trong Truyền Đăng Lục cũng ghi chép những câu chuyện này. Bởi thì chúng ta dự đoán bao gồm cả Đại Thừa, mỗi người trong giáo môn đại khai viên giải. Như Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Huyền Trang, những người này đều là giáo môn. Tịnh Độ Tông là lý nhất tâm bất loạn. Phật giáo truyền đến Trung Quốc 2.000 năm, chắc có khoảng 2-3.000 người khế nhập cảnh giới này. Đặc biệt là pháp môn niệm Phật, người đạt được trình độ này rất nhiều, là những người niệm Phật giảng sanh. Giảng sanh tức là thành Phật. Nhất định chúng ta phải hiểu điều này. Đây là con đường nhanh chóng thành tựu. Bởi vậy, không phải thiện căn sâu dày, trí tuệ chân thật, làm sao họ tin được? Là pháp khó tin, khó tin dễ hành. Rất dễ tu, rất dễ thành tựu, dễ hơn bất kỳ pháp môn nào. Nếu nói 8 vạn 4.000 pháp môn dễ tu, pháp môn này dễ nhất, không có pháp môn nào dễ hơn, mà thành tựu còn rất cao. Cao đến mức khiến người ta không dám tin. Đời này gặp được pháp môn này quả là hy hưởng. Bồ Tát đều khen ngợi, sao quý vị có phước báo lớn như vậy? Sao quý vị gặp được pháp môn vi diệu này? Vì sao vậy? Vì gặp pháp môn này nhất định hơn họ. Cho nên tuyệt đối không được lơ là việc đoạn phiền não. Không đoạn phiền não, học pháp môn rất khó khăn, rất khó thành tựu. Sau cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Điều này đến 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, họ theo Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Họ đã thực hành xong 3 điều trước của tứ hoằng thệ nguyện. Phá Thân Bồ Tát đã làm được chúng sanh vô biên thị nguyện độ. Phiền não đã đoạn, pháp môn cũng đã học. Quý vị thử nghĩ xem, họ đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Chính là vì Phật đạo vô thượng thị nguyện thành. Họ đến thế giới Cực Lạc nhanh chóng thành Phật. Ở thế giới Hoa Tạng phải mất ba A Tăng kỳ kiếp họ mới thành Phật. Họ đến thế giới Cực Lạc, đến đó là thành Phật. Từ đây chúng ta mới biết sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Thù thắng đến mức độ nào không thể tưởng tượng được. Chúng ta thấy chư vị Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều đến thế giới Cực Lạc, đến đó thành Phật. Chúng ta lập tức liên tưởng đến Bồ Tát trong cõi thật bảo trang nghiêm, trong vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai khắp mười phương. Họ cần đến thế giới Cực Lạc chăng? Thế giới Cực Lạc vô cùng náo nhiệt. Thật náo nhiệt. Đến từng lớp đến thế giới Cực Lạc, khi đến Phật A Di Đà thuyết pháp một lần, họ liên tốt nghiệp, viên thành Phật đạo. Lớp này ra đi, lớp sau lại đến, ngày ngày đều có người đến, có đến có đi. Sự thù thắng trong thế giới này không thể tưởng tượng được. Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch, quý vị nói không đến đó được chăng? Quả thật đi được, có thể đến đó. Chỉ cần ta phát tâm, bộ kinh này chính là sách bảo đảm cho ta giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đã được bộ kinh này có nghĩa là cầm được giấy bảo đảm trên tay. Tu hành theo lý luận phương pháp trong kinh điển này, người người đều sanh tịnh độ, người người đều thành Phật đạo ở thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải hiểu tứ hoằng thệ nguyện này.